Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2020 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Liệu Việt Nam có dùng lá bài chủ cho Mỹ thuê Vịnh Cam Ranh? Hoài Hương làm sáng tỏ vấn đề này trong bài phân tích ngay sau đây về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Kế đến là các phóng sự về đời sống và xã hội tại Việt Nam và Mỹ, với bài tường trình về những suy nghĩ của các em học sinh ở Sài Gòn khi quay trở lại trường sau 13 tuần nghỉ học vì dịch bệnh, và bài tường trình về vai trò của Trung Quốc trong đại dịch COVID-19 và bầu cử Tổng thống Mỹ. Mời quý vị đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Biển Đông gần đây lại dậy sóng vì những hành động khiêu khích của Trung Quốc giữa mùa dịch COVID. Và đang có nhiều tin đồn rằng Hà Nội đang cân nhắc giải pháp cho Hoa Kỳ thuê dài hạn Vịnh Cam Ranh hoặc một đảo nào đó ở Biển Đông để làm căn cứ, nhằm đối trọng với các hành động gây hấn dồn dập của Trung Quốc hồi gần đây. Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc, Đại học New South Wales, một chuyên gia về các vấn đề Việt Nam, phân tích chính sách của Việt Nam và của Hoa Kỳ để xem liệu các diễn biến phức tạp ở Biển Đông có đủ nghiêm trọng để giới lãnh đạo Việt Nam phải sửa đổi chính sách quốc phòng và cân nhắc việc dùng con bài chủ cho thuê cảng Cam Ranh. Cam Ranh là một trong các cảng nước sâu tốt nhất trong vùng, có tầm quan trọng chiến lược đối với Đông Nam Á và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương. Một bài báo trên tờ National Interest nói rằng căn cứ Cam Ranh có thể thay đổi cục diện Biển Đông và Việt Nam nắm trong tay con bài chiến lược có thể quyết định chọn nước nào trong các đại cường đang nhòm ngó an ninh khu vực để cho thuê cảng Cam Ranh. Trong một bài viết đăng trên báo The Diplomat hôm 6 tháng 5 2020, chuyên gia về các vấn đề Việt Nam, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc đã đặt câu hỏi liệu tin đồn vừa kể có cơ sở hay không? Hiệp ước phòng thủ chung giữa Hoa Kỳ và Philippines đã có từ năm 1951, cho phép quân đội Mỹ hiện diện tại các căn cứ chiến lược của Philippines. Tình hình Biển Đông có lẽ đã khác đi nếu người Mỹ không rút ra khỏi lãnh thổ Philippines vào đầu thập niên 1990 vì những mâu thuẫn dẫn tới việc đàm phán lại Hiệp ước phòng thủ chung và hậu quả là Mỹ đã rút ra khỏi Philippines. Từ đó, sự vắng mặt của Mỹ trong khu vực đã tạo chỗ trống cho phép Trung Quốc bành trướng và mở rộng phạm vi ảnh hưởng để cuối cùng trở thành mối đe dọa đối với các nước nhỏ hơn trong khu vực. Vì mối đe dọa này, Manila đã đề xuất một thỏa thuận cho phép quân đội Mỹ tạm thời có mặt tại Philippines, dẫn tới Hiệp ước thăm viếng quân sự với Mỹ, gọi tắt là VFA, năm 1998, và sau đó là thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường, gọi tắt là EDCA, giữa Manila và Washington năm 2014. Tuy nhiên, loan báo của Tổng thống Philippines Duterte sẽ chấm dứt Hiệp ước thăm viếng quân sự với Mỹ sẽ tác động tới EDCA, bởi vì khó có chuyện người Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động và hỗ trợ Philippines nếu nhân sự của họ không được bảo vệ theo các điều khoản ghi trong thỏa thuận VFA. Những khúc mắc trong quan hệ giữa hai nước và chính sách bất nhất của Tổng thống Duterte đã buộc người Mỹ xoay sang các nước láng giềng. Và trong bối cảnh đó, các cơ sở tại Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn đối với Hoa Kỳ, dẫn tới nhiều đồn đoán cho rằng Hà Nội đang cân nhắc việc cho Hoa Kỳ thuê dài hạn Vịnh Cam Ranh hoặc một vài đảo ở Biển Đông. Giáo sư Carl Thayer nói, khả năng này bị hạn chế bởi chính sách 3-0 của Việt Nam ngăn cấm việc cho thuê cảng Cam Ranh hay các đảo đá ở Biển Đông. Chính sách đối ngoại và quốc phòng của Việt Nam dựa trên nguyên tắc 3-0 đã được ghi trong sách trắng quốc phòng đầu tiên của Việt Nam vào năm 1998. Nguyên tắc 3-0 này gồm không liên minh quân sự với nước nào, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam và không về phe nước nào chống lại một nước khác. Chính sách này đã được Hà Nội tái khẳng định nhiều lần. Sách trắng quốc phòng mới nhất công bố vào cuối năm 2019 đổi chính sách 3-0 thành 4-0. Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Giáo sư Thayer nói nếu chỉ dựa trên nguyên tắc 3-0 thì chính sách quốc phòng của Việt Nam ngăn cấm việc cho Hoa Kỳ hoặc bất cứ nước nào khác thuê vịnh Cam Ranh hay các đảo ở Biển Đông. Giáo sư Thayer lưu ý rằng sách trắng quốc phòng năm 2019 gợi lên triển vọng Việt Nam có thể cứu xét sửa đổi chính sách 3-0 như theo các đoạn dưới đây. Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước để nâng cao khả năng bảo vệ đất nước và giải quyết các thách thức an ninh chung. Và tùy theo diễn biến của tình hình và trong những điều kiện cụ thể, Việt Nam có thể cân nhắc phát triển các mối quan hệ quốc phòng, quân sự cần thiết với mức độ thích hợp trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, cũng như các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, hợp tác cùng có lợi vì lợi ích chung của khu vực và cộng đồng quốc tế. Việt Nam chiếm từ 49 đến 51 tiền đồn trên Biển Đông, trải rộng trên 27 thực thể tại quần đảo Trường Sa, theo sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc trung tâm CSIS, tức là Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington. Năm 2009, Thủ tướng Việt Nam thời đó là ông Nguyễn Tấn Dũng loan báo các cơ sở thương mại và bảo trì sửa chữa tàu của Việt Nam tại cảng Cam Ranh sẽ mở cửa để đón các tàu hải quân của thế giới. Hoa Kỳ là nước đầu tiên nhận lời mời này, đưa tàu USNS Safeguard tới cảng Sài Gòn vào tháng 9 năm 2009. Năm sau đó, Hoa Kỳ và Việt Nam ký hợp đồng để sửa chữa và bảo trì các tàu hải quân Mỹ. Theo giáo sư Thayer, thì từ hơn một thập niên nay, số tàu chiến của Mỹ cập cảng Việt Nam để thăm viếng chính thức hoặc để bảo trì sửa chữa ngày càng nhiều. Cảng Cam Ranh gồm một cảng quân sự và cảng dân sự. Cảng quốc tế Cam Ranh là cảng dân sự, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2016. Tàu hải quân đầu tiên của Mỹ trở lại Cam Ranh là tàu tiếp liệu đạn dược của hạm đội 7, là chiếc USNS Richard E. Byrd, ghé Việt Nam vào tháng 8 năm 2011. Trong năm 2016, có 3 tàu chiến Mỹ ghé cảng dân sự Cam Ranh gồm USS John McCain, USS Frank Cable và chiếc USS Mustang. Về phía Mỹ, thì Hoa Kỳ từ lâu đã chủ trương dàn xếp các điểm tiếp nhận chứ không lập căn cứ, dựa trên lập luận rằng căn cứ thì có vị trí cố định và dễ trở thành mục tiêu bị tấn công, trong khi các điểm tiếp nhận cho phép Hoa Kỳ tiếp cận các cơ sở đó vào những thời khắc quan trọng, như khi xảy ra thảm họa thiên nhiên hay một cuộc khủng hoảng nào đó. Cho nên, theo giáo sư Thayer, có khả năng Hoa Kỳ sẽ điều đình với phía Việt Nam để cho phép các tàu chiến của Mỹ được thường xuyên cập cảng Việt Nam hơn là thuê một cơ sở để thiết lập căn cứ. Và lại, Hoa Kỳ đã có nhiều căn cứ quân sự ở Thái Bình Dương như Yokosuka ở Nhật Bản, đảo Guam hay là đảo Hawaii. Gần đây, vì những động thái ngày càng gây hấn của Trung Quốc đe dọa chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông, Việt Nam và Mỹ đã có các cuộc đàm phán nhằm nâng mối quan hệ đối tác toàn diện lên thành quan hệ đối tác chiến lược. Tuy nhiên, theo chuyên gia Carl Thayer, thì chính phủ Việt Nam sẽ vô cùng thận trọng trong việc áp dụng bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách đối ngoại và quốc phòng dài hạn trong thời gian dẫn tới Đại hội Đảng lần thứ 13, dự kiến diễn ra trong quý 1 của năm 2021. Ông Thayer nói, căn cứ trên quá khứ, thì Việt Nam có nhiều khả năng sẽ tiếp tục chính sách đa dạng hóa và đa phương hóa trong các quan hệ với các cường quốc thế giới. Và do đó sẽ khó có chuyện Việt Nam liên kết với Mỹ để chống Trung Quốc. Giáo sư Thayer nói điều này giải thích vì sao ông đã đi đến kết luận là khó xảy ra chuyện Việt Nam cho Hoa Kỳ thuê cảng Cam Ranh hay một đảo nào đó ở Biển Đông để làm căn cứ.
Sau đây, mời quý vị theo dõi tường trình của An Hải về một nỗ lực từ thiện của các y bác sĩ ở bang California của Mỹ để xét nghiệm kháng thể COVID-19 miễn phí cho người Việt ở quận Cam.
Hội Project Việt Nam Foundation hợp tác với Hiệp hội Bác sĩ Việt Nam ở Nam California, Hội Time to Give Back Foundation và Khoa Y tế Công cộng của trường đại học UCI làm xét nghiệm nhanh miễn phí để tìm kháng thể COVID-19 cho cộng đồng người Việt tại quận Cam, bang California. Bác sĩ Quỳnh Kiều, chủ tịch và là người sáng lập Hội Project Việt Nam Foundation cho VOA biết, ban tổ chức thực hiện các xét nghiệm hoàn toàn miễn phí tại hai địa điểm trong tuần này, nơi có đông cộng đồng người gốc Việt tại hai thành phố Garden Grove và Fountain Valley.
Chúng tôi phối hợp với lại Đại học UC Irvine và cái khoa y và chúng tôi có 2.000 mẫu để mà xét nghiệm miễn phí cho cộng đồng Việt Nam ở tại Orange County. Và cái mục tiêu chúng tôi, đây là cái xét nghiệm mà nó sẽ đo lường, không phải là đo lường là mình có đang bị bệnh không, mà đo lường là mình đã từng bị lây nhiễm và bây giờ hiện giờ mình có những cái chất đề kháng trong cơ thể không. Thành ra nếu mà mình có cái chất đề kháng đó đó, thì như vậy đó, mình phải, nếu mà nó positive, tất nhiên nó dương tính đó, phải gửi đi để làm thêm một cái test nữa, là cái test để xem trong hiện giờ mình có vi trùng ở trong trong bộ ở trong người không. Và bây giờ hiện giờ đó thì chúng tôi đã có 2 địa điểm để mà làm cái xét nghiệm này, vào một cái ở tại John Bull và một cái tại Fountain Valley, và sẽ bắt đầu thực hiện vào ngày thứ năm này và ngày thứ bảy. Thì hiện giờ chúng tôi còn có những cái có thể đăng ký được. Thành ra lên trang nhà của chúng tôi là projectvietnam.org thì có thể đăng ký để mà được cái xét nghiệm đó. Hay là có thể đối với những người mà cần hỗ trợ thêm đó thì có thể kêu cái điện thoại 714-418-2200.
Kháng thể là các protein giúp cơ thể chống lại sự lây nhiễm. Xét nghiệm kháng thể còn gọi là huyết thanh học không thể cho biết người được xét nghiệm có mắc bệnh COVID-19 hay không. Nhưng theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch Hoa Kỳ, xét nghiệm này cho biết liệu trước đây chúng ta có nhiễm virus này hay không, cho biết tiền sử của hệ miễn dịch để từ đó đưa ra các quyết định cần thiết và kịp thời trong việc chẩn đoán và giám sát cộng đồng dân cư. Theo bác sĩ Quỳnh Kiều, xét nghiệm kháng thể cho kết quả trong 15 phút. Nếu kết quả âm tính, có nghĩa là người đó chưa bị nhiễm COVID-19 và tiếp tục áp dụng các biện pháp tự bảo vệ bản thân. Nếu dương tính, người đó cần làm thêm xét nghiệm thứ hai, lấy chất nhầy ở mũi và đàm để tìm xem liệu người đó có bị nhiễm COVID-19 hay không. Giải thích về ích lợi của việc tìm kháng thể, bác sĩ Quỳnh Kiều cho biết.
Hiện giờ đó, mình không có triệu chứng gì hết, và trước bây giờ mình chưa có bao giờ được xét nghiệm hết. Thì những cái người đó là những cái người cần tìm hiểu. Cái thông tin này nó sẽ rất là bổ ích cho họ, và còn có cái khảo sát này thì nó rất là quan trọng đối với cộng đồng, là vì đang trong cái thời gian để mà cố gắng mình mở lại đó, làm việc lại, làm sao mà chúng ta từ những cái ngành nào có thể trở lại làm việc được, thì đây là cái điều rất là quan trọng. Chưa kể là có một số những cái tiểu bang họ đã đưa ra cái đề nghị là bây giờ trước khi bất cứ ai đi về trở về làm đó, có những cái hãng xưởng nó cử người ta đi để làm cái xét nghiệm này, và họ bảo nếu như vậy thì họ yên tâm là cái người này không có bị, và nếu mà người này có cái chất đề kháng đó thì họ lại nghĩ là người này sẽ là làm việc và đã được che chở tự nhiên một cách nào đó rồi, trong lúc mà chờ đợi mình chưa có cái vaccine.
Theo thông cáo của Project Vietnam Foundation, xét nghiệm này giúp chúng ta biết được liệu bạn đang bị nhiễm và lây nhiễm cho người khác mà bạn không biết, liệu bạn đã từng bị nhiễm và đã vượt qua nó, bây giờ bạn đã có kháng thể và có thể sinh hoạt làm việc an toàn. Bạn chưa bao giờ bị nhiễm và cần phải hết sức cẩn thận. Đối với cộng đồng, công việc này sẽ giúp tìm hiểu xem quy mô của dịch bệnh COVID-19 và dự đoán hướng đi trong tương lai. Theo CDC, hiện có khoảng 25% người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng. Đây là điều cần thiết cho sự quản lý đại dịch về mặt y tế công cộng. Dự án là một sự đóng góp thiết thực từ các chuyên gia y tế cộng đồng người Việt để giúp mọi người hiểu biết nhiều hơn về căn bệnh mới này và có phương án hợp lý khống chế trong hạt và tại Hoa Kỳ, thông cáo cho biết. Bác sĩ Quỳnh Kiều cho VOA biết thêm về dự án khảo sát này.
Tôi nghĩ là chúng tôi là cái dự án trong hiện thời duy nhất mà do những cái người mà gốc Việt và mình làm việc với nhau, những cái hội thiện nguyện gốc Việt làm việc với cái đại học tại nơi, và đây cũng là nơi thuận tiện là vì đây là cái vùng mà người Việt Nam mình có cái mật độ cao nhất ở ngoài Việt Nam, thành ra đây là rất là phù hợp thôi. Chúng tôi coi như là một cái gì để mà một cơ hội để chúng ta sát cánh với nhau làm thực hiện cho cộng đồng nhỏ của chúng ta ở đây, và cũng là đóng góp cho cộng đồng lớn, là vì mình biết những cái thông tin đó nó sẽ rất quan trọng cho nước Mỹ để mà có những cái cách mà mở lại một cách khoa học.
Bác sĩ Quỳnh Kiều là bác sĩ chuyên khoa nhi và cũng là một thành viên của Hàn Lâm Viện Y khoa Hoa Kỳ, thành lập Project Vietnam Foundation vào năm 1996. Bà thường xuyên cùng các bác sĩ chuyên môn Mỹ gốc Việt về Việt Nam thực hiện các công tác hỗ trợ y tế cho các trẻ em có dị tật bẩm sinh như sứt môi hở hàm ếch, phẫu thuật về mắt, chăm sóc sức khỏe cộng đồng vùng sâu xa và đào tạo huấn luyện cho cán bộ y tế Việt Nam trong ngành nhi.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam về các em học sinh ở Sài Gòn quay trở lại trường sau hơn 10 tuần nghỉ học vì dịch COVID và tâm tư của một số người dân về tiền điện trong mùa dịch.
Từ tuần lễ đầu tháng 5, các khối lớp 9 và 12 ở Sài Gòn bắt đầu trở lại trường học sau thời gian nghỉ rất dài từ trước Tết Nguyên Đán đến kết thúc lệnh cách ly vì dịch corona. Các cấp lớp còn lại sẽ bắt đầu trở lại trường từ trung tuần tháng 5. Nữ sinh lớp 12 Nguyễn Thị Chân Tâm chia sẻ.
Thật sự là em rất là muốn đi học lại luôn á anh. Kiểu như là lần đầu tiên mà trong cuộc đời em mà chưa bao giờ muốn đi học lại lúc này á. Tại vì em đã nghỉ 13 tuần là em đã nghỉ dịch 13 tuần. Còn nghỉ Tết là 2 tuần là tổng cộng em đã nghỉ 15 tuần rồi. Kiểu như là với lại năm nay là năm cuối nữa, nghỉ nhiều. Rồi dịch bệnh em không có đi đến trường học. Em cũng không có tới những cái lớp mà bổ sung văn hóa. Cho nên là kiểu em vẫn cảm thấy là tới trường cái gì đó rất là may mắn luôn. Em sẽ được kiểu tiếp tục học á. Nó sẽ dẹp tan đi cái nỗi sợ trong cái mùa dịch của em là em ở nhà là em hoang mang là em không biết là em sẽ học như thế nào. Mặc dù là có những cái lớp học online thì cô bổ túc cho tụi em.
Lo lắng cho bài vở của kỳ thi cuối cấp vì đợt nghỉ quá dài cũng là tâm trạng của cậu học trò lớp 9 Tạ Mạnh Đức.
Em cũng hơi vui nhưng mà kiểu hơi lo lắng cho kỳ thi.
Lo lắng cho kỳ thi cuối cấp là vấn đề muôn thuở của các thế hệ học trò. Ở niên khóa này, có lẽ là lần đầu tiên học trò được nghỉ để ở nhà ăn Tết kéo dài đến tận khi hè chớm về vì ảnh hưởng của dịch bệnh corona. Cô học trò lớp 9 kể về những ngày đầu trở lại trường.
Cách ra không ai ngồi chung bàn với ai, mỗi bàn một đứa thôi. Thầy cô có hướng dẫn các phòng chống dịch này kia. Rồi có dặn là về nhà trước khi tiếp xúc với người thân trong nhà là phải thay đồ, tắm rửa các kiểu. Rồi còn phát cho mỗi học sinh 3 cái khẩu trang, mỗi tháng 3 cái, khẩu trang vải sát khuẩn ạ. Thầy cô có hướng dẫn cách giặt khẩu trang.
Tuần lễ đầu vào trường, theo như cậu học trò Tạ Mạnh Đức, chủ yếu vẫn là cách thức phòng ngừa dịch corona ở học đường.
Cô để tuyên truyền về mùa dịch, không có làm gì nhiều.
Sự dè dặt của nhà chức trách trong việc cho mở cửa lại trường học ở thời gian này là điều dễ hiểu vì dịch corona ở Việt Nam vẫn còn đó. Mức độ an toàn dịch bệnh ở học đường ra sao có lẽ còn phải chờ đến khi tất cả các khối lớp cùng trở lại học tập như trước. Mấy tuần lễ của yêu cầu cách ly xã hội để ngừa dịch corona lây lan, người dân ở nhà dẫn đến sử dụng nhiều hơn các thiết bị điện gia dụng, nên tiền điện tăng. Bà Huệ Tánh nói rằng cần thiết giảm giá tiền điện để hỗ trợ người dân khó khăn lúc bị cách ly.
Trong mùa dịch thì tất cả mọi người đều làm ăn nó hơi khó khăn. Thì có thể nếu mà giảm được thì mình giảm trong cái 3 tháng mùa dịch này nè, cho người ta cũng đỡ. Cả về doanh nghiệp cũng vậy mà về tư nhân cũng mấy người sinh hoạt bình thường cũng vậy. Người ta cũng đỡ được cái phần nào. Tại vì phần đông là mùa dịch là ai cũng bị ảnh hưởng hết đó. Không bán được, không làm được. Đại khái như là công nhân thì cũng không đi làm được.
Theo lời ông Úc, cần giảm mạnh tiền điện để chia sẻ khó khăn với dân chúng tình cảnh cách ly.
Đến ngay cái mùa dịch này là cần giảm. Cái mùa dịch này sẽ ở trong nhà, ứt ra đường. Ứt ra đường. Nhưng mà giảm thì không được. Ở nhà xài tụm lum mới sao được rồi. Nào tiên quy, rồi truyền hình này kia nọ, nó vô kia nọ. Tôi hỏi về làm sao dùng điện nước này kia nọ. Điện này nấu cơm điện kia nọ làm sao. Bây giờ nó ở nhà không ra đường được. Tức là ở nhà xài điện nhiều.
Ở Việt Nam, giá điện được tính chia theo bậc thang. Cứ vượt các hạn mức là mỗi ký điện có giá tăng cao hơn đáng kể. Giờ đã kết thúc lệnh cách ly xã hội thì ngành điện mới thông báo sẽ giảm 10% giá điện trong các tháng 4, 5 và 6, bà Huệ Tánh nhận xét.
10% thì nó hơi ít. Có thể mà giảm thêm nữa thì tốt hơn. Cấu mà cái bên điện người ta tính thì sao, nhưng mà cái yêu cầu của dân thì người ta muốn là giảm theo như em nói là cái thời điểm mà cao điểm là bị dịch, nhưng mà không hiểu là trong cái khi mà thật sự tính toán của bên điện thì người ta như thế nào, yêu cầu là yêu cầu của mình, nguyện vọng của mình, nhưng mà do là ăn thua lợi để đáp ứng như thế nào thôi.
Con số giảm 10% chỉ áp dụng trong hạn mức sử dụng tối đa 300 kg điện một tháng ở mỗi gia đình, bà Tánh nói tiếp.
So với lại những cái hộ mà xài mà điện thấp á, thì nó cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng mà chỉ có những người mà xài điện nhiều á thì cái giảm đó thì không có biết đó, nó mới có ảnh hưởng được với người ta, chứ mấy người như thấp tiền điện thấp thì giảm ít thì nó cũng không có là bao nhiêu, giảm tính ra cũng không có nhiêu tiền.
Hiện nay giá điện sinh hoạt hàng tháng của người dân vẫn đang áp dụng ở 6 bậc khác nhau với đơn giá tăng lũy tiến theo từng bậc. Với mức giảm 10% thì gia đình nào sử dụng đến 300 kW sẽ được giảm 62.560 đồng xuống còn hơn 563.000 đồng.
Thưa quý vị, việc Trung Quốc bị cáo buộc báo cáo gian dối cũng như đưa ra thông tin không chính xác về đợt bùng phát virus corona tại Vũ Hán đã trở thành một chủ đề nóng trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ. Phóng viên của VOA ghi nhận việc cả Tổng thống Donald Trump và đối thủ bên phía đảng Dân Chủ là Joe Biden đã cùng tung ra những đoạn video cáo buộc đối phương đã quá mềm mỏng với cách Trung Quốc xử lý đại dịch. Mời quý vị theo dõi qua phần trình bày của Hồng Hoa, Đông Hải và Bảo Châu.
Nhóm vận động tái tranh cử cho Tổng thống Donald Trump mới đây đã tung ra một đoạn quảng cáo mang màu sắc của chiến dịch tranh cử năm 2016 của vị đương kim Tổng thống. Đó là chĩa mũi dùi vào Trung Quốc, cáo buộc đối thủ phe Dân Chủ, người này là cựu phó tổng thống.
Nếu chiến lược này từng hiệu quả thì họ cũng có thể hy vọng nó tiếp tục phát huy tác dụng trong lần này.
Tổng thống Trump đã giành chiến thắng trong kỳ bầu cử 2016, một phần nhờ vào việc đổ lỗi cho Trung Quốc lấy đi công ăn việc làm của người dân Mỹ, đồng thời khắc họa hình ảnh Hillary Clinton, ứng viên của Đảng Dân Chủ, có quan hệ bất minh với lợi ích của giới tài phiệt. Đoạn quảng cáo tranh cử của Tổng thống Trump nhắm vào việc ông Biden phản đối quyết định cấm du hành từ Trung Quốc để ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Tuy nhiên, đoạn quảng cáo này cũng trích dẫn ngoài ngữ cảnh những lời phát biểu của ông Biden nhằm cáo buộc ông này mềm yếu trước Trung Quốc. Đoạn video này cũng đồng thời cáo buộc cựu phó tổng thống Biden bị kiểm soát về mặt tài chính, dựa trên những thông tin chưa được kiểm chứng về việc Hunter Biden, con của Joe Biden, đã ký một hợp đồng tỷ đô với một doanh nghiệp quốc doanh của Trung Quốc. Trước đại dịch, Tổng thống Trump đã từng lợi dụng tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ trong những năm ông tại nhiệm như một luận điểm chính trong chiến dịch tái tranh cử của mình. Giờ đây, việc hàng loạt doanh nghiệp phải đóng cửa do đại dịch nhằm kiềm chế đại dịch đã khiến hàng triệu người Mỹ mất việc. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống đã giảm sút khi đại đa số người Mỹ chứng kiến cách đối phó với đại dịch cũng như khủng hoảng kinh tế rất thiếu ổn định của ông Trump. Tổng thống Trump cùng với những dân biểu Cộng hòa kiên quyết buộc Trung Quốc gánh chịu hậu quả vì đã che giấu mức độ nghiêm trọng của đợt bùng phát dịch COVID-19 và lan truyền thông tin bịa đặt về việc virus bắt nguồn từ Mỹ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng thông điệp này là cách để chuyển hướng những chỉ trích nhắm vào cách đối phó chậm chạp của chính quyền Trump đối với đại dịch vốn đã cướp đi sinh mạng của hơn 50.000 người Mỹ.
Những chỉ trích nhắm vào chính quyền Tổng thống Trump ngụ ý muốn nói rằng Trung Quốc hoàn toàn minh bạch và nước Mỹ đang lý ra phải đối phó với đại dịch một cách hoàn hảo, và chúng ta đều biết điều đó không phải là sự thật.
Dù liên tục cáo buộc nhà Biden trục lợi phi pháp, Tổng thống Trump cùng gia đình lại bị giới chỉ trích đánh giá là thậm chí còn thiếu minh bạch hơn về những mối làm ăn khắp toàn cầu của mình. Thông tin về việc Tổng thống Trump chưa công khai bất kỳ hồ sơ khai thuế nào cũng được nhắc đến. Tuy nhiên, những người ủng hộ Tổng thống tiếp tục đặt niềm tin vào việc ông Trump sẽ không phải chịu ảnh hưởng từ bên ngoài nhờ vào khối tài sản cá nhân của mình.
Đó là một chiến lược dân túy khá phổ biến, kiểu như tất cả mọi người đều tham nhũng, tôi cũng từng như vậy, nhưng tôi sẽ tham nhũng vì quý vị.
Chiến dịch tranh cử của cựu phó tổng thống Joe Biden cũng phản công với video quảng bá của mình. Video này cáo buộc Tổng thống phớt lờ những thông tin tình báo đề cập đến mối đe dọa của đại dịch virus corona. Phía Biden cũng chỉ ra việc Tổng thống Trump lên tiếng ca ngợi Chủ tịch Trung Quốc trong bối cảnh cuộc khủng hoảng đang nổ ra nhằm duy trì thỏa thuận thương mại vừa ký kết giữa Mỹ và Trung Quốc. Cả hai chiến dịch tranh cử đang ngày càng công kích Bắc Kinh, phản ánh thái độ giận dữ của dân Mỹ với Trung Quốc, khi mà đây là nơi khởi phát dịch bệnh chết người, vốn đã tác động lên hàng triệu người, khiến phần lớn nền kinh tế thế giới rơi vào tình trạng đóng băng.
Trong khi loài người trú ẩn trong nhà nhằm kiềm chế sự lây lan của virus corona, thế giới bên ngoài trở nên tĩnh lặng và bớt đông đúc. Đó là một tin tốt lành cho những loài động vật hoang dã, khiến nhiều cá thể đã mạnh dạn chu du ra bên ngoài lãnh địa thông thường của chúng. Mời quý vị theo dõi.
Tại công viên quốc gia Yosemite nằm ở phía bắc California, một chú gấu nhận nha đi dọc theo một khoảng trống trong rừng và một đàn hươu kéo nhau xuống những con đường vắng. Vốn nổi tiếng với những thác nước và hàng cây cổ tùng khổng lồ, công viên quốc gia này thông thường đón hơn 3 triệu lượt khách mỗi năm. Nhưng kể từ khi công viên đóng cửa nhằm tuân thủ các hướng dẫn chống virus corona, những loài động vật vốn nhút nhát giờ đã bắt đầu xuất hiện.
Nếu bạn tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó thì thực sự rất ấn tượng, bởi lúc này công viên rất vắng vẻ. Thật tuyệt khi có thể lắng nghe những âm thanh tự nhiên của dòng sông, của những loài động vật hoang dã và cả của những chú chim nữa.
Từ những chú voi lang thang trong một khu ngoại ô ở Ấn Độ cho đến một chú báo trên đường phố Santiago, Chile, những loài động vật hoang dã được phát hiện ở những địa điểm không ngờ nhất. Giáo sư Sarah Bekasi giải thích.
A lot of these species have been existing on the periphery of cities.
Rất nhiều loài động vật vốn vẫn đang sinh sống trong khu vực ngoại vi của các thành phố, nhưng vì những mối đe dọa mà chúng thường phải đối mặt, ví dụ như giao thông, tiếng ồn, ô nhiễm không khí và những xung đột với con người. Giờ khi mà chúng ta buộc phải cách ly tại nhà, những loài vật này cảm thấy tự tin hơn khi quay về chúng cũ.
Đây là điều đã xảy ra tại Anh, nơi mà người dân đang phải tự cách ly tại một khu ngoại ô của London, thường xuyên bắt gặp những đàn hươu thân thiện ghé thăm.
Con bé nhà tôi nghĩ rằng ông già Noel đã gửi đàn hươu này đến để chăm sóc và bảo vệ tất cả mọi người trong lúc phải cách ly.
Tại Italy, một gia đình người Tuscan đã nhận nuôi một chú nai con và coi chú như một thành viên trong gia đình.
Nó xuất hiện ở cửa nhà tôi thêm một lần nữa hồi sáng nay và chúng tôi lại đi dạo một vòng. Nó ở đây cả ngày hôm qua và chúng tôi làm gì nó cũng có mặt.
Tuy nhiên, không phải lần chạm mặt động vật hoang dã nào cũng diễn ra với tinh thần thân thiện. Tại thành phố Haifa của Israel, nơi người dân buộc phải ở nhà tránh virus, những con lợn rừng bắt đầu xâm chiếm vườn tược của người dân, lang thang trên những con phố vắng, bới rác và khiến mọi người khiếp vía.
Chúng xuất hiện khắp nơi. Chúng tôi rất sợ vì lũ lợn này có thể mang mầm bệnh, thậm chí là cả virus corona.
Đợt cách ly xã hội chống virus corona cũng đã mang động vật hoang dã tới nhiều vùng khác của Israel. Tại Tel Aviv, một đàn chó rừng đã chiếm một công viên bỏ hoang, tìm kiếm thức ăn tại một nơi vốn được dùng làm sân chơi. Tuy nhiên, nhiều người dân chấp nhận chuyện này như một lẽ thường tình.
Thông thường, những loài động vật này không gây hại cho con người và thú cưng. Mọi người cần phải hiểu rằng chúng sẽ tồn tại cùng chúng ta. Chúng đã ở đây trước kia và sẽ tiếp tục trong tương lai. And they are going to stay after us.
Tôi thực sự hy vọng rằng đợt cách ly lần này, với tất cả những điều đặc biệt diễn ra trong thành phố, mọi người sẽ nhận ra rằng chúng ta có thể chia sẻ môi trường sống với các loài động vật hoang dã. Và nó thật kỳ diệu, thật đẹp, và đó là thứ mà chúng ta cần khao khát.
Trong những ngày tháng bất ổn này, tự cách ly có thể là quãng thời gian lý tưởng để chúng ta nhìn nhận lại về cái cách mà loài người chia sẻ trái đất với những loài động vật khác.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.